Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 19 tháng 6 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 51A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 9, đếm xuống hàng thứ 3, xem từ hai câu phía sau. Chúng ta đọc qua kinh văn một lần. Quýnh siêu ngôn lự chi đoạn, thấu xuất thuyên đề chi biểu. Kinh văn: Như hữu đại kinh quyển, lượng đẳng tam thiên giới, đại ư nhất trần nội, nhất thiết trần diệt nhiên. Hữu nhất thông huệ nhân, tịnh nhãn phổ minh kiến, phá trần xuất kinh quyển, quảng nhiêu ít chúng sanh đẳng. Chúng ta đọc đến ngay chỗ này. Đây là một đoạn nhỏ. Đây là một đoạn kinh văn trên Kinh Hoa Nghiêm. Đích thực Thế Tôn đã chứng minh cho chúng ta nhất trần, nhất vi trần, đích thực rõ ràng hàm nhiếp tất cả tin tức của tận hư không khắp pháp giới. Nếu dùng lời của Phật Pháp để nói, tất cả các pháp, tánh tướng, xử lý, nhân quả, không có thứ nào sót lọt, thấy đều bao gồm ở trong một vi trần. Mỗi mỗi vi trần cũng là như vậy, không có ngoại lệ. Chân thật giống như Đại Sư đã nói ra hai câu nói: Huýnh siêu ngôn lự chi đoạn. Huýnh là xa, siêu quá rất xa. Siêu quá cái gì? Siêu quá ngôn ngữ. Ngôn ngữ chúng ta nói không hết. Siêu quá tư lự, đây chính là dứt đường ngôn ngữ, bật dấu tâm hành. Lự là tư tưởng của chúng ta, chúng ta không cách gì nghĩ đến. Cũng chính là nói ngôn ngữ có giới hạn, tự tánh không có giới hạn, tư lự cũng có phạm vi. Trong Đại Thừa Giáo nói, tư lự của chúng sanh chúng ta nhiều nhất là bạn có thể đạt đến A Lại Gia Thức. Bạn không cách gì siêu diệt. Thế nhưng A Lại Gia Thức vẫn là tương đối có hạn. Cho nên chân tướng của vũ trụ vạn pháp không phải ngôn ngữ có thể nói ra được, cũng không phải bạn tư duy có thể tưởng tượng ra được. Câu nói này chính là cái ý này. Thấu suốt thuyên đề chi biểu. Thuyên đề là cái ý gì? Là công cụ. Thuyên thông thường gọi là cú, gọi cú. Đề gọi là ta. Đây đều là dùng cây trúc bệnh thành những cái rọ nhỏ. Dùng để làm gì? Dùng để bắt cá. Hiện tại không còn, hiện tại không xem thấy. Chúng tôi hồi lúc nhỏ ở trong thôn vẫn còn những thứ này. Thuyên là bắt cá trong mương nhỏ. Sau khi cá vào rồi thì không thể trở ra. Ta là để bắt thỏ. Đề cũng gọi là ta. Cho nên nó là một công cụ. Ý nghĩa chỗ này vẫn khởi ra là phương pháp, là thủ đoạn. Phương pháp gì vậy? Phương pháp giúp chúng ta khai ngộ. Phương pháp giúp chúng ta minh tâm kiến tánh. Cái phương pháp này là gì? Phương pháp này chính là kinh giáo. Thế nhưng bạn phải ghi nhớ, thuyên không phải là cá, đề không phải là thỏ. Mục đích của bạn không phải là muốn bắt được cá hay bắt được thỏ, mà công cụ có thể giúp đỡ bạn. Công cụ tuyệt nhiên không phải là cá, cũng không phải thỏ. Hay nói cách khác, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời vì chúng ta biểu diễn thân giáo, vì chúng ta giảng giải ngôn giáo. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử đem lời giáo huấn của Thế Tôn kết tập thành ba tạng 12 bộ kinh. Ba tạng này chính là lục tạng. Lục tạng là thân giáo của Phật, kinh tạng là ngôn giáo của Phật, luận tạng là Phật cùng thảo luận với đệ tử. Ngày nay chúng ta thảo luận được tâm khai ý giải, loại này gọi là luận tạng. Những thứ này đều có thể giúp chúng ta ngộ nhập. Thế nhưng nó không phải tự tánh, nó là một công cụ. Chúng ta chân thật ngộ nhập rồi, cái thứ này liền mất đi, thì có thể không cần, không sử dụng nữa. Cho nên trên Kinh Kim Cang Phật mới nói, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Pháp đó chính là chỗ này, thí dụ cho thuyên đề. Đến khi chúng ta ngộ nhập rồi thì không cần thứ này nữa, phải xả bỏ đi. Cho nên ba tạng 12 bộ, người ngộ nhập họ không cần, đối với họ không cần đến. Người chưa bước vào cửa thì họ cần đến, có thể trợ giúp họ, giúp cho họ một đoạn. Thế nhưng cái cự ly này tuyệt nhiên không rất dài, chỉ một đoạn ngắn. Việc này nhất định phải hiểu. Hiện tại chúng ta có thể dùng thí dụ mới. Hiện tại vệ tinh thái không phát xạ của các nhà khoa học, chúng ta có thể dùng cái này làm thí dụ. Khi phát xạ là dùng hỏa tiễn để đẩy. Bạn xem hỏa tiễn đẩy cự ly tuyệt nhiên không phải rất dài. Sau khi đẩy nó lên rồi thì nó chính mình có thể tự đi. Dùng sức hút của trái đất thì nó có thể tự phi hành. Hỏa tiễn liền thoát ra, liền tách ra, liền rơi xuống. Cho nên mục đích cùng thủ pháp phải phân rõ ràng. Hiện tại chúng ta có cần đối với kinh giáo hay không? Cần, không thể không cần. Chưa khai ngộ, chúng ta ở trên kinh giáo đạt được, các vị nhất định phải biết. Đại sư Thanh Lương phân kinh Hoa Nghiêm làm bốn khoa: tính, giải, hành, chứng. Phân bốn khoa. Kinh giáo giúp đỡ với chúng ta là hai đoạn phía trước, giúp chúng ta sinh tính, giúp chúng ta lý giải, tính giải. Hai đoạn phía sau không phải ở trong kinh giáo. Làm thế nào cho chúng ta được lý giải, đem tính giải của chúng ta thực tiễn vào trong đời sống của chúng ta? Đây gọi là hành. Công phu của hành đạt đến trình độ nhất định thì chứng minh rồi. Chứng minh cái gì? chứng minh bạn đã tính, đã giải. Như phía trước đã nêu ra một thí dụ, trong một vi trần, bạn có thể thấy ra tất cả kinh giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật bên trong đã nói ra tánh, đã nói ra tướng. Ngài ở đây nêu ra thí dụ, thí dụ nói nhiễm tình, chân vọng, sanh tử, niết bàn, phiền não, bồ đề, đại thừa, tiểu thừa, đều ở trong một vi trần thấy được. Đích thân thấy được gọi là chứng. Nói cho chúng ta nghe khởi nguồn của sinh mạng vũ trụ, đây là gì vậy? Đây gọi là A Lại Gia Thức, thức thứ sáu của chúng ta. Đây chính là tư tưởng. Cái năng lực này rất lớn. Đối với bên ngoài, nó có thể duyên hư không pháp giới. Đối với bên trong, nó có thể duyên đến A Lại Gia Thức. Ngoài A Lại Gia, đó chính là tự tánh, chân như bổn tánh, nó duyên không đến. Nó vô năng vô lực. Làm thế nào chúng ta mới có thể duyên đến tự tánh? Bạn đem bỏ đi cái công cụ này thì thấy được, chính là buông xả. Nếu bạn không buông xả, nó là chướng ngại, là chướng ngại bạn minh tâm kiến tánh. Đây gọi là gì? Pháp chấp. Chấp trước nghiêm trọng có hai loại lớn, một là ngã chấp, hai là pháp chấp. Ngã chấp không buông xả thì bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn liền biết được sáu cõi luân hồi từ đâu mà ra? Từ ngã chấp mà ra. Có ngã thì có sáu cõi, vô ngã thì sáu cõi không còn. Sáu cõi không còn, cảnh giới đó là gì? Cái cảnh giới đó gọi là pháp giới bốn thánh. Chúng ta người tu tịnh độ phải nên tương đối dễ dàng hiểu được cái điểm này. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có bốn độ. Cao nhất là cõi Thường Tịch Quang, kế đến là cõi Thật Báo Trang Nghiêm, kế tiếp nữa là cõi Phương Tiện Hữu Dư, sau cùng là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Sáu cõi là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Thế nhưng cõi Phàm Thánh Đồng Cư của thế giới Tây Phương Cực Lạc có hay không? Có. Nó chỉ có hai cõi, nó không có sáu cõi. Thế giới Cực Lạc không có sáu cõi. Hai cõi nào vậy? Trời người hai cõi. Thế giới Cực Lạc không có cõi Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục chắc chắn không có. Tại vì sao không có? Không có người tạo ra cái nghiệp này. Các vị phải nên biết, quả báo là nghiệp lực cảm ứng biến hiện ra. Người không tạo tham sân si mạng, cho nên không có bốn cõi này. Bạn phải nên biết, lòng tham là cõi ngạ quỷ, sân hận là cõi địa ngục, ngu si là cõi súc sanh, ngạo mạn là cõi Atula. Họ không có tham sân si mạng. Có ngã, chúng ta những người niệm Phật này giảng sanh gọi là đới nghiệp giảng sanh. Ngã chấp của chúng ta chưa đoạn. Ngã chấp chưa đoạn sẽ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chính là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Trong đây cũng có ba bậc chính phẩm. Xem bạn công phu sâu cạn, phẩm vị không như nhau. Thế nhưng cõi Phương Tiện Hữu Dư chính là tịnh độ. Phàm phu chúng ta gọi là tịnh độ. Vì sao vậy? Ở nơi đó không có thiện ác. Vừa rồi mới nói, không có tham sân si mạng, không có thiện ác. Cõi đó sánh với sáu cõi, cõi đó thanh tịnh. Sáu cõi là nhiễm, uế độ. Pháp giới bốn thánh là tịnh độ. Họ không có chấp trước, họ có phân biệt. Nếu như phân biệt cũng đoạn rồi, khởi tâm động niệm cũng không còn, cõi Phương Tiện Hữu Dư sẽ không thấy nữa. Đều không phải là thật. phàm sở hữu tướng giai tỳ hư vọng không phải là thật, nó liền không còn. Cõi phương tiện hữu dư không còn chính là pháp giới bốn thánh, mười pháp giới cũng không còn. Hiển hiện ra là cõi thật báo, cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Xem đến nơi đó rồi, thông thường chúng ta gọi là đều chứng được pháp thân. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân mới có thể sanh đến được. Chưa chứng được pháp thân không thể sanh cõi thật báo. Cho nên cõi thật báo là Phật thật, không phải Phật giả. Trong cõi thật báo, những hạng người nào? Trên kinh thường nói 41 vị pháp thân đại sĩ, Hoa Nghiêm, Viên Giáo, Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, 40 vị này đến đẳng giác. Họ ở nơi đó tu hành, đây là chân thật đến được cõi thật báo trang nghiêm, thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Nếu như tập khí vô thủy vô minh đều đoạn rồi, tập khí vô minh đều không còn, cõi thật báo liền không thấy. Đây là nói rõ phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, ngay cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật cũng không ngoại lệ. Tập khí vô minh không còn thì nó không còn. Sau khi không còn thì hiện cái gì? Hiện cõi thường tịch quang. Cõi thường tịch quang không sanh không diệt, vĩnh hằng. Đó là cái gì? Đoạn thứ nhất phía trước Thiên Văn Chương này chúng ta đã nói, tự tánh thanh tịnh viên minh thể chính là thường tịch quang. Thường tịch quang là tự tánh của chính mình. Trong Đại Thừa Giáo hình dung nó là đại quang minh tạng. Trong tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều đoạn hết, cái cảnh giới này liền hiện tiền. A-lại-da vì sao mà có? A-lại-da không phải là thật, cũng là hư vọng. Một niệm bất giác mà có vô minh. Lúc nào một niệm bất giác? Tại vì sao khởi vô minh? Chúng ta đều muốn hỏi, hỏi một cách thẳng thừng đến cùng. Phật trả lời cho chúng ta một chữ: vọng. Một cái niệm này là vọng niệm, không phải chân thật. Vọng thì bạn không thể truy cứu, bạn truy cứu chẳng phải là vọng chồng thêm vọng sao? Chẳng phải bạn đem vọng xem thành là thật sao? Cho nên phải nên biết, cái nhân thứ nhất không có nguyên nhân, cái nhân thứ hai thì có nguyên nhân. Cho nên một niệm bất giác thì không có nguyên nhân, nó là cái thứ nhất. Một niệm bất giác đó chính là cái nhân của nó biến thành A-lại-da. Vì sao đều có nhân quả? Chỉ có một niệm bất giác không có nhân, rất khó hiểu. Tại vì sao không có nhân? Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, diễn nhã đạt đa, soi gương thấy mất đầu. Phật nêu ra thí dụ này để nói với chúng ta, chân thật là không có nhân. Diễn nhược đạt đa, soi gương thấy mất đầu, nói ra rồi vẫn là không dễ gì hiểu được. Khi tôi giảng kinh là dùng một thí dụ rất gần giống, mọi người dễ hiểu. Người có kinh nghiệm này mới được. Tuổi tác của tôi sinh ra vào thời kỳ kháng chiến, 8 năm chiến tranh Trung Nhật. Vào lúc đó, từ sơ trung trở lên, mỗi một tuần đều có một buổi học quân huấn. Đánh với người Nhật cần phải có chút tri thức quân huấn. Tiểu học không có, tiểu học đồng tử quân. Trung học thì có học quân huấn. Học tập thì thường hay có khẩu lệnh. tập hợp khẩn cấp. Còi vừa thổi lên thì lập tức phục trang chỉnh tề, liền phải đến thao trường tập hợp xếp hàng. Trong diễn tập tập hợp khẩn cấp này liền có ra một vấn đề. Phục trang chỉnh tề bạn mới có thể ra tập hợp, phục trang không chỉnh tề không được. Đột nhiên bị cuốn lên, phục trang mặc xong rồi không tìm ra mũ, đi hỏi các bạn: anh có thấy cái mũ của tôi ở đâu không? Bạn liền nói với bạn: nón của anh chẳng phải đang đội trên đầu hay sao? Bạn liền mò lên đầu, quả nhiên mũ đang đội trên đầu. Đây gọi là mê đầu nhận ảnh. Đây chính là mê. Bạn nói tôi đội nón vào lúc nào? Bạn vội vàng khẩn cấp, bỗng chốc liền mê. Ở trên đầu bạn cũng không biết, đến khắp nơi để tìm, tìm cái nón mà cả thân ướt mồ hôi. Kết quả hỏi người, người chỉ cái nón trên đầu của bạn, không có nguyên nhân. Cùng câu chuyện của Diễn Nhã Đạt Đa rất giống. Kể thứ nhất, không có nguyên nhân, cho nên nó là vọng, không phải là thật. Thật có nhân thì không gọi là vọng. Nó không có, cho nên cả thể vũ trụ, cái nhân thứ nhất là không có nguyên nhân. Cho nên mới nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bao gồm cõi thật báo trang nghiêm cũng là hư vọng. Vì sao vậy? Cõi thật báo trang nghiêm là A Lại Gia biến hiện ra. Hiện tại trong khoa học chúng ta nói, đó chính là hiện tượng của sóng động. Đích thực cả thể vũ trụ là hiện tượng sóng động. Sóng động bạn phải biết, tự tánh không động. Cho nên cái dao động đó, nó không phải là tự tánh. Cái ý này rất sâu, phải rất tỉ mỉ mà thể hội. Đại sư Huệ Năng khai ngộ rồi, chân thật minh tâm kiến tánh. Tánh là thế nào vậy? Ngài nói ra năm câu để miêu tả tự tánh. Câu thứ nhất Ngài nói: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai: vốn không sanh diệt. Câu thứ ba: vốn tự đầy đủ. Câu thứ tư: vốn không dao động. Câu thứ năm: năng sanh vạn pháp. Đây chính là tự tánh. Làm sao có thể sanh vạn pháp? Mê rồi thì sanh vạn pháp. Đây là thật. Không mê không sanh vạn pháp. Khi không mê chỉ có thường tịch quang, cho nên gọi là đại quang minh tạng. Trong thường tịch quang không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Thế nhưng nếu có sóng động, sóng động cực kỳ vi tế, cái cực kỳ vi tế này vi tế đến chúng ta không cách gì quan sát được, thời gian cũng quá ngắn. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta: một khẩy móng tay, một khẩy móng tay có bao nhiêu ý niệm sanh diệt? 32 ức trăm ngàn vạn. Ba, một khẩy móng 320 thời gian, 280 triệu. Quả gì? Tượng ta hỏi. Vọng tưởng là Thế Tôn hỏi gì? Thế Tôn lại hỏi: ý niệm này, ý niệm một cái thô này chúng ta tin dây để đó là. Cho nên là tướng động khởi, chân không phải là vọng. Có thể cũng không. Không thí dụ đem giọng là cái gì? Mất thì liền hồi trạng thái dùng nước. Thật dùng tận. Ngày nay chúng ta có nói cho chúng ta nghe sao không có? Chưa. Chúng ta vốn không sanh, chúng ta vẫn phải nên tuệ đức. Phiền não tập thì đức tướng liền biết, cũng không thành thật mỏng. Có vốn tự ẩn hiện, chúng ta có thể có những con này hoàn đến thành mãn Phật về được. Tại vì pháp nhĩ của tự đạo độ hiện ra thân, nói pháp không tánh. Phật hiện thân cũng không hiện thân là một. Phật nói cảm chân từ Phật giả chút nào. Trong con người chúng ta, khoa học đến ngày vũ trụ là biển cả, nước cũng Cái này chúng ta đã đọc nhất trần. Hôm nay có một ảnh, một trăm trước dẫn bé ra đem cái khăn này của họ trong năm trước, năm độ họ phải dâm biết được ở trong cõi quỷ giải quyết chẳng sai. Trên nói rất rõ ràng, phàm tất đề thể trên đại, đây là chỉ đại kinh quyển đại thế giới. Nếu như lão tôi nói chúng ta gì, ông nói với chúng chân vị thế giới là gì, mặt trời nối tu gì? Hành tinh lay chuyển trạng thái xoay quanh hệ ngân, cho nên ông chỉ là một tiểu thiên thế giới. Lại lấy một ngàn thế giới thiên thế, nó có cả một cái tam thiên. Khoa học gia ngày nay một ngày số lượng nhiều như vậy, nhất diệt nhiên cơ bản trong lượng tự trước sau, nó đến tự tánh không có gia vi có tam thế này. Và trên thực tiên vô lượng vô, chúng ta học thảo luận vấn đề này rất không dễ hiểu. Những đạo của tôi, bạn xem một hình trong đó, chụp hình chụp nó chụp ra thành mấy dạng tấm đạo lý trong tự quy trần tới nghĩa rất thì có thể ghi được toàn thư tin tưởng thể trần hay không bất giới thầy. Cái đĩa này rất đáng khoa học gia đọc kinh Hoa Nghiêm buông mình từ một Đông Mỹ, người Trung Quốc gọi là một giáp hiện, không chỉ là khoa học tăng nói việc nhất nhân tịnh nhãn phổ minh thật không phải là giả. Chúng chính là hiện tại trước những thứ này bạn chấp trước phổ minh trí tuệ, trí tuệ thứ này dịch. Tổ Đại sư Huệ Năng đã nói Phật đem tỷ nói ra cùng Hoa Nghiêm Kinh hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm thành nguyện này cưới cùng có áo thân này để nước cực.